Cách đây vài tuần, tôi học được một bài học quan trọng từ một em thiếu nữ lớp Laurel khi em ấy nói chuyện trong tiểu giáo khu của tôi. Tôi xúc động khi em ấy giảng dạy và làm chứng về một cách tự tin về Chúa Giêsu Kitô. Em ấy kết thúc bài nói chuyện của mình với câu này: khi em đặt Chúa Giêsu Kitô vào trọng tâm của cuộc sống mình, thì em có một ngày vui hơn, em tử tế hơn với những người thân của mình và lòng em tràn đầy niềm vui. Tôi đã lặng lẽ quan sát em thiếu nữ này trong vài tháng qua. Em ấy luôn chào hỏi mọi người với một nụ cười tươi và đôi mắt long lanh. Tôi đã nhìn thấy em ấy hân hoan với thành công của các em trẻ khác. Hai em gái trong lớp My Amates vừa kể cho tôi nghe về quyết định của em nữ này để bỏ vé xem phim đi, khi em ấy biết rằng phim đó sẽ không phải là một phim có những điều gì đạo đức và đáng yêu chuộng. Em ấy rất dễ thương, tử tế và ngoan ngoãn. Em sống trong một gia đình chỉ có người mẹ thôi, và cuộc sống của em không phải là không có thử thách. Vậy nên tôi tự hỏi làm thế nào em có thể duy trì cái tinh thần vui vẻ và tử tế của em. Khi em ấy làm chứng rằng em đặt Chúa Giêsu Kitô vào trọng tâm của cuộc sống mình, thì tôi đã biết câu trả lời. Chúng tôi tin ở sự lớn thiện, chân thành, trinh khiết, bác ái, đạo đức và làm điều thiện cho tất cả mọi người. Các thuộc tính tuyệt diệu giống như Đấng Kitô này, trước từ thính điều thứ 13, sẽ chuẩn bị chúng ta để nhận được các phước lành của đền thờ và cuộc sống vĩnh cửu. Tôi xin chú trọng vào một từ duy nhất trong số các từ này, đó là bác ái. Bác ái là một từ đáng yêu mà chúng ta thường ít nghe thấy. Gốc của từ này là từ Latin và có nghĩa là mong muốn điều tốt lành cho một người nào đó. Bác ái cũng có nghĩa là nhân từ, có chủ ý tốt và nhân đức. Nhiều em đã biết về ý nghĩa của lòng bác ái khi các em ở trong hội thiếu nhi và đã hát thuộc lòng bài hát này. Em muốn tử tế với mọi người. Này anh, cách đó là đúng. Vậy nên em tự nhủ, hãy nhớ rằng sự tử tế nên bắt đầu với em. Đấng Cứu Rỗi đã dạy chúng ta về việc sống một cuộc sống bác ái, và Ngài đã sống một cuộc sống như vậy. Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ tất cả mọi người. Việc đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm của cuộc sống mình sẽ giúp chúng ta đạt được thuộc tính bác ái này. Để phát triển các thuộc tính giống như Đấng Kitô, chúng ta cần phải học hỏi về Đấng Cứu Rỗi và đi theo lối của Ngài. Từ câu chuyện ngụ ngôn về người Samari nhân lành, chúng ta biết được rằng chúng ta phải yêu thương mọi người. Câu chuyện bắt đầu ở chương 10 sách Luca, khi một thầy dạy luật hỏi Đấng Cứu Rỗi: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để hưởng được cuộc sống đời đời?" Câu trả lời là: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu thương người láng giềng như bản thân mình." Thầy dạy luật đoàn hỏi: "Ai là người láng giềng của tôi?" Đó là một câu hỏi thú vị cho thầy dạy luật để đặt ra. Vì dân Do Thái có những người láng giềng ở phía Bắc là người Samari, là những người mà họ ghét đến nỗi mỗi khi họ đi từ thành Jerusalem đến Galilee, họ thường đi bằng con đường dài xuyên qua thung lũng Jordan thay vì xuyên qua Samari. Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của thầy dạy luật bằng cách kể câu chuyện ngụ ngôn về người Samari nhân lành. Theo như câu chuyện ngụ ngôn, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Xong có một người Samari đến đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn, cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy 2 denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: "Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, thì khi tôi trở về, tôi sẽ trả." Khác với cách đối xử của thầy tế lễ người Do Thái và người Lê Vi mà đã đi ngang qua người bị nạn là dân của họ, người Samari thì lại nhân từ bất chấp sự khác biệt. Người Samari này đã cho thấy thuộc tính bác ái giống như Đấng Kitô. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta qua câu chuyện này rằng mọi người đều là người láng giềng của mình. Gần đây, một cố vấn của một giám trợ đoàn vừa mới chia sẻ một kinh nghiệm về tầm giá trị của mỗi người lân cận. Khi nhìn xuống giáo đoàn, ông ấy thấy một đứa trẻ có một hộp bút chì màu với rất nhiều màu sắc. Khi nhìn xuống các tín hữu trong tiểu giáo khu của mình, ông ấy cũng được nhắc nhở rằng tương tự như các cây bút chì màu, các tín hữu cũng rất giống nhau, nhưng mỗi người cũng độc nhất vô nhị. Ông ấy nhận xét, những màu sắc mà họ mang đến cho tiểu giáo khu và thế giới là của riêng họ. Họ có những ưu điểm và khuyết điểm riêng, khát khao riêng, ước mơ riêng của họ, nhưng họ hòa lẫn với nhau thành một sự đoàn kết thuộc lên đầy màu sắc. Sự đoàn kết là một đức tính tuyệt lên, là những cảm giác tuyệt vời của bình an và mục đích khi chúng ta được thuộc vào một gia đình. Đoàn kết nghĩa là mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho những người khác, cũng như chúng ta muốn cho bản thân mình. Hiểu biết rằng không có một ai muốn làm hại mình, nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn. Chúng ta xây đắp sự đoàn kết đó và chia sẻ những màu sắc riêng của mình qua lòng bác ái bằng từng hành động tử tế một. Có bao giờ các em cảm thấy cô đơn không? Các em có bao giờ thấy những người sống trong một thế giới u buồn ám đảm không? Các em thiếu nữ thân mến, tôi đã thấy các em mang đến màu sắc riêng của mình và cuộc sống những người khác với nụ cười, lời nói tử tế hoặc một lá thư ngắn đầy khích lệ. Chủ tịch Thomas S. Monson dạy chúng ta cách giao tiếp với bạn bè của mình và mọi người chúng ta gặp gỡ khi ông nói với các thiếu nữ của giáo hội. Các em thiếu nữ quý mến, tôi van nài các em hãy có đủ can đảm để tránh phê phán và chỉ trích những người chung quanh mình, cũng như đủ can đảm để đảm chắc rằng mọi người chung quanh đều được tiếp cận, được cảm thấy yêu thương và được quý trọng. Chúng ta có thể noi theo gương của người Samari nhân lành và thay đổi thế giới của chỉ một người nào đó qua lòng bác ái. Tôi xin mời mỗi em hãy làm ít nhất một hành động giống như người Samari trong tuần tới. Điều đó có thể đòi hỏi các em phải tìm đến những người khác hơn là những người bạn thường ngày của mình, hoặc khắc phục tính nhút nhát của mình. Các em có thể can đảm chọn phục vụ một người nào đó mà không đối xử tốt với mình. Tôi hứa rằng nếu các em chịu tự mình vượt lên những điều gì để dễ làm, thì các em sẽ cảm thấy vui trong lòng, để nỗi lòng nhân từ đó sẽ trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của các em. Các em sẽ thấy rằng lòng bác ái có thể mang niềm vui và tình đoàn kết đến cho mái gia đình, lớp học, tiểu giáo khu và trường học của các em. Hãy nhớ rằng sự tử tế bắt đầu với em. Đấng Cứu Rỗi không những yêu thương tất cả mọi người, mà Ngài còn phục vụ tất cả mọi người. Hãy ban phát lòng nhân từ của các em cho nhiều người. Những người già trẻ và trẻ tuổi đều có thể được ban phước bởi sự phục vụ của các em. Từ khi còn trẻ, Chủ tịch Monson đã luôn dành ra một chỗ đặc biệt trong tim ông cho những người già cả. Ông nhận biết giá trị của một cuộc viếng thăm ngắn, một nụ cười sẵn sàng hoặc một cái xiết nhẹ bàn tay gầy gò, nhăn nheo. Những cử chỉ bác ái giản dị như vậy mang màu sắc vào một cuộc sống dường như chỉ có ngày dài cô đơn ảm đạm. Tôi xin mời mỗi em hãy quan tâm đến ông bà của mình và những người già cả. Hãy nhìn quanh nhà thờ ngày mai và tìm thấy một người già cả nào đó mà cần đến màu sắc của các em trong cuộc sống của họ. Các em không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần chào bỏi, hỏi họ, nói chuyện vắn tắt và sẵn sàng phụ giúp họ. Các em có thể mở cửa cho họ hoặc đề nghị giúp dọn dẹp nhà cửa hoặc làm vườn cho họ không? Chỉ có một công việc giản dị đối với các em vào tuổi thanh xuân có thể là một dự án nặng nhọc đối với một người lớn tuổi. Hãy nhớ rằng sự tử tế bắt đầu với em. Đôi khi, sống tử tế là điều khó khăn nhất trong gia đình của chúng ta. Một gia đình vững mạc đòi hỏi nhiều nỗ lực. Hãy vui vẻ, giúp đỡ và ân cần đối với những người khác. Nhiều vấn đề trong gia đình xảy ra vì những người trong gia đình nói hoặc hành động một cách ích kỷ hay không tử tế. Hãy biết quan tâm đến các nhu cầu của những người khác. Hãy cố là một người giải hòa hơn là một người hay chọc ghẹo, gây gỗ và cãi lộn. Hãy nhớ rằng sự tử tế bắt đầu với em. Chúa đã yêu thương các trẻ em, đã ôm chúng vào lòng và ban phước cho chúng. Giống như Đấng Cứu Rỗi, các em cũng có thể ban phước cho mọi trẻ em với lòng nhân từ của mình, chứ không chỉ các trẻ em trong nhà mình mà thôi. Các em có thể sẽ không biết cuộc sống và tấm gương của mình có thể ảnh hưởng như thế nào đối với một đứa trẻ nhỏ. Tôi vừa mới nhận được một lá thư ngắn từ một người bạn đang trông coi một trung tâm giữ trẻ trong một trường trung học, là nơi có vài thanh niên thiếu nữ tín hữu của giáo hội. Chị ấy chia sẻ với tôi, khi tôi đi cùng các em nhỏ ngang qua hành lang, thì thật là thấy ấm lòng khi thấy bên trong các cánh cửa tủ cá nhân có dán hình Chúa Giêsu hoặc hình đền thờ. Cách đây một vài tuần, một trong số những đứa trẻ thấy hình của Chúa Giêsu ở bên trong cánh cửa tủ đang mở của một thiếu nữ và nói, kìa, Chúa Giêsu ở trường học của chúng ta. Em học sinh đó đã cảm động đến rơi nước mắt khi em ấy cúi xuống và ôm hôn đứa trẻ đó. Tôi cảm ơn em thiếu nữ đó về tấm gương tốt của em đối với những người xung quanh. Tôi đã lên tinh thần khi biết được rằng có rất nhiều người trẻ tuổi đang cố gắng đứng lên bênh vực cho lẽ thật và sự ngay chính, cũng như làm phần vụ của họ trong việc mời gọi Thánh Linh vào cuộc sống của họ, mặc dù đôi khi rất khó để làm tất cả. Với những tiếng ồn ào và điều thô bỉ trong thế giới quanh họ, chúng ta có một số thanh thiếu niên tuyệt diệu. Tôi hoàn toàn đồng ý. Các em thiếu nữ thân mến, các em đang thay đổi thế giới bằng cách đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm của cuộc sống mình, và các em đang trở thành con người mà Ngài muốn các em trở thành. Cảm ơn các em về cuộc sống bác ái của các em, vì đã mời những người khác có thể sinh hoạt với các em, vì lòng nhân từ của em đối với bạn bè, người già cả, gia đình các em và các trẻ nhỏ. Qua lòng bác ái của mình, các em đang chỉ đường cho những người khác đến cùng ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi. Cảm ơn các em đã nhớ rằng sự tử tế bắt đầu với em. Tôi biết rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Thượng Đế. Cuộc sống của ông là một mẫu mực và lòng bác ái mà chúng ta có thể học theo. Hãy tuân theo vị tiên tri. Hãy học từ tấm gương của ông và lắng nghe lời ông. Tôi tin nơi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Và tôi biết rằng qua Joseph Smith, chiếc tử tế đã được phục hồi cho thế gian. Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi của chúng ta hằng sống và yêu thương mỗi người chúng ta. Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho tất cả mọi người. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm cuộc sống của mình và đi theo lối Ngài bằng cách yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Khi làm như vậy, tôi biết rằng chúng ta có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn vì chúng ta tin ở sự bác ái. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.